cũng nát ngứu rồi đó nha. À, giống như là người ta bầm để làm chả giò vậy đó nha. À, nghĩ nó nghĩ bụng như vậy, nhưng mà khi hòn đá mà rớt xuống á thì không trúng Đức Phật, nhưng mà một mảnh đá thì băng trúng một ngón chân chảy máu. À, một mảnh ngón chân chảy máu. Thì khi mà các đệ tử mà thấy ngón chân chảy máu á thì mới đi gọi là băng bó vết thương cho Đức Phật. Trong khi đó thì họ đặt câu hỏi rằng là bạch Đức Thế Tôn, ngài là một cái vị gọi là toàn giác, một cái vị gọi là đã thành chánh quả. À, thứ nhất là đã dứt trừ hết nghiệp chướng rồi. Thứ hai là có thần thông để mà biết trước tại sao ngài phải phải chịu như thế này. À, nếu ngài biết trước thì ngài đi xa chừng một thước là cái hòn đá nó không trúng rồi. Mà thứ hai nữa đó, ngài đã dứt trừ nghiệp chướng rồi mà để thành Phật tại sao mà còn cái này? Đó. Thì có Đức Phật trả lời sao biết không? À, đó là cái nghiệp vẫn vẫn còn. Nói rằng ngài tu tuy rằng là chứng quả thành Phật, nhưng mà những cái nghiệp đợt trước đó nó vẫn còn cho đến cái đời sau cùng. Ngài vẫn bị, thay vì là bị hòn đá đè nát nát thân hình, nhưng mà bây giờ chỉ bị một tí chảy máu thôi, là do cái phước báo của ngài lớn quá. Nhưng mà phước báo lớn là lớn, nhưng mà phải trả cái nghiệp mặc dầu là Đức Phật. Cho nên tu hành thành Phật vẫn bị còn cái nghiệp lâu đời nó còn trong đó. À, chứ đừng nghĩ là mình tu cái mình hết liền ha. À, được, tí chuẩn cho con hỏi nha. À, là thứ nhất. Thứ hai á, nói rằng Phật biết có thần thông, có thể biết Đề Bà Đạt Đa hại mình không? Biết. À, nhưng biết là một chuyện, còn mắc nợ người ta phải trả là chuyện khác. Phải không? Bây giờ giả sử rằng có người đi đòi nợ tôi mắc nợ họ, nhưng mà tôi biết ngày nay họ tới đòi, tôi tìm cách tôi tránh. À, tôi biết là ngày mai họ tới đòi, tôi tìm cách tôi tránh. Nhưng mà tôi biết họ đến, tôi tránh thì được. Nhưng mà có hết nợ không? Không. Nói đúng đúng luật nhân quả thì nợ vẫn còn. Cho nên Đức Phật giàu có biết tránh thì tránh thôi, nhưng mà tránh cái đó nó cũng vẫn còn. Tốt hơn là mình trả. Cho nên có nhiều vị họ nói thà mình trả nghiệp, sớm muộn gì mình cũng trả nghiệp, hơn là mình cứ tránh nó hoài. Cho nên trong kinh luật Đức Phật dạy là khi mình tạo cái nghiệp đó, trước kia hay là gần đây đó, mình cứ chấp nhận trả nghiệp đó, mà không gây ra nữa. Nếu mình có nhiều cái phước á thì cái nghiệp đó thay vì mình trả nặng hơn, bây giờ mình trả ít hơn, nhưng mà phải trả. Cho nên tu hành á, là phải trả cái nghiệp cũ. Cho nên cái nghiệp xấu mình tạo ra nó vẫn còn mình mãi mãi. Còn cái phước á thì quá ít đi. À, một khi mình làm được tí nào đó mình nhớ thì nhiều lắm, nhưng mà thiệt sự ít lắm. Cho nên khi mà làm cái gì là mình tiêu nó lẹ lắm. Do đó có cái cảm tưởng là phước nó đi lẹ mà nghiệp còn hoài. Không hỏi gì. À, tại nợ gì Đề Bà Đạt Đa? À, vậy thì hỏi câu đó rất hay. Tụi con phải tìm mấy cái quyển lịch sử đó hả? Sử Phật á, đọc. Thì trong cái đời hiện tại, tức là đời mà cuối cùng của Đức Phật á, sinh ra làm Thái tử Tất Đạt Đa đó, thì có một cái ông mà đi bên cạnh mình mà luôn luôn hại mình, thì ông đó là ông Đề Bà Đạt Đa phải không? À, Đề Bà Đạt Đa có bà con gì ở Phật không? À, bà con cái sao? Anh em chú bác gì đó, phải không? Anh em chú bác gì đó. Nghĩa là gần lắm. Không phải là anh em ruột, nhưng mà anh em chú bác. Và hai cái người này đó, tức là Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa đó, có cái tài, có cái trí gần gần nhau. Nói về cái giỏi á, thì Đề Bà Đạt Đa cũng rất giỏi. Cũng rất giỏi chứ không phải là những người thường đó nha. Nhưng mà nói về cái lòng từ bi á, cái tu hành á, cái đức độ á, thì Đề Bà Đạt Đa không có. À, mà ngược lại có cái tâm hẹp hòi. Cho nên ở đời phải nói rằng cái người giỏi chưa hẳn là người có lợi. À, chưa hẳn là người có lợi. Ví dụ như một nhà bác học rất giỏi, nhưng mà rất là nguy hiểm nếu mà ông có cái lòng từ bi. Không, nếu ông chế ra những bom thứ dữ, những đạn, những nọ, những kia, những cách thức để mà đi ăn trộm ăn cắp. À, mà ngày nay những cái phương tiện mà nguy hiểm nhất đó, giết người nguy hiểm nhất là cũng do các ông bác học mà nghĩ ra, phải không? Chứ dốt dốt như mình làm sao mà nghĩ ra mấy cái đó? mấy ông giỏi nhất mới chế ra mấy cái đó. Cho nên cái người giỏi á, nếu không có cái lòng từ bi là những người nguy hiểm. Nguy hiểm ghê lắm. Thì trở lại cái chuyện Đề Bà Đạt Đa đó cũng vậy. Cái người rất giỏi, có cái đầu óc rất thông minh, nhưng mà cái tâm rất hẹp hòi. Tâm rất hẹp hòi. Vì lẽ đó cho nên khi mà Đức Phật về Hoàng Cung mà thăm cha là lúc già yếu rồi đó, thì mới kêu gọi trong gia đình, trong hoàng tộc đi xuất gia. À, đi xuất gia sau khi ngài giảng rồi ngài khuyên đi xuất gia. Thì cái đợt đầu tiên đó có Đề Bà Đạt Đa. À, nhìn lại cái đoạn trước đó, Đề Bà Đạt Đa cũng là người đồng học với Phật. Tức là cái lớp còn nhỏ đó, khi còn nhỏ còn trẻ đi học đó, hai ông học rất giỏi. Nhưng mà sau này ông này đi tu thành Phật, còn ông kia thì ở lại Hoàng Cung. Nhưng mà chưa có cái địa vị gì hết á. À, khi mà Đức Phật về thì ông đi xuất gia theo. Mà khi vào xuất gia rồi á, nghe Phật giảng, ông rất thông minh, hiểu rõ lắm, mà cũng thuyết minh cũng đàng hoàng ngon lành lắm. Chỉ có mình điểm là cái tâm hẹp thôi. Từ cái chỗ tâm hẹp đó mà ông đi tới cái chỗ mà đi đến hại Phật và giết Phật, thấy không? Từ cái chỗ anh em thương nhau, sống với nhau, cùng dòng cùng họ mà đến chỗ giết, mà coi là giết không nương tay đó. À, thì cái điều này tại sao? Có ai đọc lịch sử tại sao mà ông này ông tới cái thù Phật tới cái bức đó? Có ai đọc lịch sử biết không? Các con trẻ trẻ biết không? Lâu qua không nhớ, học kỹ quá rồi để xếp mà đậu dưới mấy cái mền để gối rồi quên mất à? À, Đề Bà Đạt Đa là người rất giỏi, nhưng mà tại sao mà tới ghét Phật? Thì ghét vừa vừa chứ ghét mà tới hại, tới tìm cách giết. Đấy. Thì đây để thì kể một vài đoạn để mà sau này có dịp học lại hả? Mới nói rằng là cái Đề Bà Đạt Đa là một người rất thông minh. Thì ông thấy Phật đầu tiên thì là một cái người giác ngộ, một người sáng suốt, một người chứng quả. Nhưng mà đến khi mà điều hành một cái giáo hội tức là tăng già đó, khi mà Đức Phật có đệ tử, thì những người đệ tử đầu tiên của Đức Phật là mấy người? 5 người phải không? 5 người, tức 5 anh em Kiều Trần Như. Thế sau khi 5 anh em Kiều Trần Như rồi thì cộng Đức Phật là 6. Rồi tiếp theo 5 anh em Kiều Trần Như thì có một số đệ tử khác nữa, ví dụ anh em ông Gia Xá hay là anh em ông Ca Diếp. Nói chung trong một thời gian đầu Đức Phật có tới 1250 vị đệ tử lúc nào cũng có đi theo. Thì trong đó có Đề Bà Đạt Đa, 1500 thầy tỳ kheo á, thì không phải là ít đâu, nhiều lắm. À, mà những người mà đi theo Phật mà sau anh em Đề Bà Đạt Đa, xin năm sau anh em Kiều Trần Như á, sau ông Gia Xá, sau năm ba anh em ông Ca Diếp á, thì nhiều người có một cái quá khứ rất là khác nhau. Rất là khác nhau. Người thì thông minh, người là ông đạo sĩ Bà La Môn, mà người thì là ông thợ hớt tóc, người thì là cái ông gánh phân, người thì là cái ông giết người. Biết ông giết người là ai không? Ông nào mà giết người? Ông tỳ kheo mà giết người. Ông gì não não đó? Ông vô não. À, vô não là một người, vô não là không có cái đầu. Hả? Ông có cái đầu cái vô não á. Thì ông vô não là một người đã giết người, mà chẳng những giết một người mà giết bao nhiêu? 999. Còn thiếu người nữa thôi. Thiếu người nữa thôi thì Phật lúc bây giờ mới hiện ra phải không? Đấy. Thì cái ông đó cũng được nhận vô làm thầy tỳ kheo. Bây giờ đây gặp quý thầy đây nè, mà bữa nào mà nghe nó thầy đó là cái người xưa giết hết 99 người á, rồi mình có ngán không? Sợ lắm chứ, nói gì láng chán động đậy, ông cái đoạn quất mình nữa sao? Thấy không? Đó.